Bạn đang nghe từ Phonos. Hồi ký Gánh gánh gồng gồng. Tác giả Xuân Phượng. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với tác giả Nguyễn Thị Xuân Phượng.
Chào bạn, tôi là Xuân Phượng, tác giả quyển sách Gánh gánh gồng gồng. Bạn đang nghe giọng nói của tôi từ Phonos. Quả thật là tôi rất vui vì được ở đây để nhắn nhủ với bạn, với mọi người đôi điều về cuốn sách, về câu chuyện của đời tôi. Và thật là tôi cũng rất hạnh phúc vì cảm nhận được rằng những trang viết của mình đã đi xa hơn, đã chạm đến nhiều người hơn. Tôi thấy thật may mắn khi từng giai đoạn của đời mình đều thuộc về một mảnh ghép trong dòng chảy của lịch sử dân tộc. Tôi hy vọng qua cuốn hồi ký này, các bạn sẽ hiểu thêm đôi điều về lịch sử chiến đấu, hy sinh của thế hệ cha ông chúng ta, của thế hệ chúng tôi và những thế hệ sau này nữa. Cũng không nên nghĩ rằng chiến tranh chỉ toàn là những đau thương, ly tán. Có nhiều điều đẹp đẽ mà tôi đã khắc ghi, đã mang theo cuộc đời dài của mình. Và hôm nay tôi kể lại đây. Mong các bạn hãy lắng nghe và cảm nhận với trái tim của mình, bạn nhé. Xin cảm ơn Phonos vì đã cùng tôi đưa phiên bản sách nói này đến các bạn. Chúc bạn nghe sách vui vẻ. Gánh gánh gồng gồng, gánh sông gánh núi, gánh củi gánh cành, ta chạy cho nhanh về xây nhà bếp, nấu nồi cơm nếp, chia ra năm phần. Gánh gánh gồng gồng. Năm 2001, quyển Áo dài, hồi ký viết bằng tiếng Pháp đã được nhà xuất bản Plon in ấn và phát hành tại Paris. Sách đã được dịch ra tiếng Anh, tiếng Ba Lan. Đã 19 năm qua, với bao cuộc đổi thay, đã đến lúc viết lại đời mình bằng tiếng Việt như một món quà tinh thần gửi đến những người thân mến quanh tôi. Mở đầu. Con đầu Huế của buổi sáng hôm ấy đã đưa tôi ra xa, xa mãi cái bến đò chợ mai của tuổi trẻ. Một ngày tháng 6 năm 1945, mờ sáng hôm ấy, rặng tre ven đường từ nhà bà ngoại tôi dẫn đến bến đò chợ mai còn đẫm hơi sương. Cậu tôi dắt chiếc xe đạp đi trước, tôi ôm một bọc nhỏ quần áo chạy theo sau. Hai cậu cháu đã quyết định trốn gia đình, đi theo tổ chức học sinh cứu quốc Huế hoạt động chống Pháp. Chiếc đò nhỏ chuẩn bị đưa chúng tôi lên chiến khu vừa cập bến, đang lần theo con đường mòn dẫn xuống bờ sông thì cậu tôi bỗng dừng lại. Con giữ xe đạp, cậu về lấy chiếc bơm xe để quên ở bậc thềm. Cậu vội vã chạy ngược về, tôi ôm chiếc xe đạp, co ro trong chiếc áo dài trắng mỏng. Chỉ chừng một phút sau, bỗng vang lên tiếng súng. lính Pháp đóng ở khu Võ Miếu cách đây khoảng 2-3 cây số bất ngờ mở trận càn. Những chốc đỏ loang loáng bùng lên. Tôi vứt vội chiếc xe đạp, lao xuống bến và nhảy lên đò. Con thuyền gập gáp rời bến. Tôi chỉ kịp ngoái người nhìn lại chiếc xe đạp nằm chỏng chơ bên đường và mờ xa dần hình ảnh cái quán nhỏ của dì trợ tôi lúc ấy còn chưa kịp lên đèn. Năm ấy, tôi vừa 16 tuổi. Tôi theo kháng chiến, xa gia đình thân yêu. Mùa đông năm 1949, một cái bì thơ chẳng chỉ dấu chuyển tiếp, một lá thư rất bươm đã từ quê Huế, không biết bằng phép màu nào và nhờ lòng tốt của những ai, đã đến tay tôi giữa rừng già Tuyên Quang. Trong ngôi nhà ẩn giữa rừng sâu, mấy cây củi sưởi đang cháy rực rỡ, tôi ngồi ôm đứa con đầu lòng vừa được 2 tháng, nước mắt chảy ròng ròng. Con đồ Huế của buổi sáng hôm ấy đã đưa tôi ra xa, xa mãi cái bến đò chợ mai của tuổi trẻ. Sau chuyến cậu tích tôi lỡ đò lên chiến khu năm ấy, ông bà ngoại tôi đã thu xếp cho cậu qua Paris học để trốn lính. Cậu ở lại Paris, thành nhà báo và lập gia đình. Đứa em gái, con cô, con cậu của tôi được cậu đặt tên Xuân Phượng. Cậu ơi! Nửa thế kỷ sau tôi mới được biết ba tôi đã từ trần năm 1981 tại San Diego. Em trai thứ hai là đại tá không quân của quân đội Cộng Hòa tại Đà Nẵng đã cùng gia đình vội vã rời Sài Gòn chỉ 3 ngày trước khi tôi, lúc bây giờ đã là một phóng viên chiến trường cùng đồng nghiệp vào quay phim Dinh Độc Lập sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Năm 1989, tôi gặp lại mẹ mình ở sân bay Charles de Gaulle Paris. Bà không nhận ra tôi. 44 năm xa nhau còn gì nữa. Về phần mình, sau 9 năm ở Liên Khu 4, Thanh Hóa, Vinh, Cầu Giác và chiến khu Việt Bắc, Khe Khao, Bắc Cạn, Chợ Mới Tuyên Quang rồi An Toàn Khu, gia đình nhỏ của tôi mới về Hà Nội sau Điện Biên Phủ. Chồng tôi là sĩ quan pháo binh người Huế, đã tham gia trận đánh trên đồi A1 Điện Biên Phủ. Sau 1954, anh chuyển ngành và là giáo sư chủ nhiệm bộ môn thủy khí động lực trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cho đến lúc nghỉ hưu. Từ chiến khu Việt Bắc đến lúc về Hà Nội, tôi đã trải qua rất nhiều nghề, vào ngành quân y, sang làm quân giới, làm thuốc nổ, làm phiên dịch tiếng Pháp, làm báo rồi trở thành phóng viên chiến trường. Năm 1989 về hưu và năm 1991 tôi mở phòng tranh tại thành phố Hồ Chí Minh cho đến nay. Tháng 7 năm 1989 tôi gặp mẹ mình và các em tôi tại sân bay Charles de Gaulle Paris. Gia đình đã bay từ Mỹ sang thăm vì tôi chưa có thị thực vào Mỹ. Chúng tôi cười cười, khóc khóc trong niềm vui đoàn viên. Trong một bữa cơm trưa, bỗng mẹ tôi chống đũa nhìn tôi: "Con ơi, sao con theo họ làm chi? Để gia đình ly tán, phải rời quê cha đất tổ con ơi." Tiếng kêu thảng thốt từ đáy lòng của một người già ly hương làm mọi người chết lặng. Từ khi gặp lại nhau, chúng tôi chú ý không đả động gì đến vấn đề tế nhị này, mà chỉ nhắc đến những kỷ niệm của thời Đà Lạt ấu thơ. Tôi không trả lời mẹ ngay hôm ấy, nhưng cũng từ đấy nảy ra ý định phải kể lại đời mình. Tôi mong muốn gia đình thương yêu hiểu rõ thêm những gì tôi đã trải qua. Và cũng vì những người trẻ chưa hề biết đến chiến tranh, tôi quyết định viết lại đời tôi. Đà Lạt những năm 1930. Hàng chục cây hồng mai cổ thụ nằm dọc theo khuôn viên nhà trường. Gần Tết, theo từng cơn gió lạnh, hồng mai trải một thảm hoa ngát thơm ngập lối đi. Năm 1929, ba tôi được bổ nhiệm làm thanh tra học chính, kiêm hiệu trưởng trường tiểu học duy nhất lúc bấy giờ ở Đà Lạt. Chúng tôi sống trong một ngôi nhà nằm sau khuôn viên của nhà trường. Hai gốc mimosa hướng thẳng vào phòng ngủ. Vào mùa hoa nở, những cánh hoa mong manh màu vàng nhạt tinh khiết đêm đêm tỏa hương. Hàng chục cây hồng mai cổ thụ nằm dọc theo khuôn viên nhà trường. Gần Tết, theo những cơn gió lạnh, hồng mai trải một thảm hoa ngát thơm ngập lối đi. Vài ngày một lần, mấy chị em tôi ra vườn và đem về những bó hoa hồng, hoa cẩm chướt, hoa violet, hoa cẩm tú cầu cùng những giỏ dâu tây chín mọng còn đẫm sương. Mỗi chủ nhật, ba má tôi cùng bạn bè Đà Lạt cho cả lũ chúng tôi đi lên thác Cam Ly vào rừng hái nấm. Buổi tối hôm trước, bác bếp đã chuẩn bị đủ món để trưa hôm sau cả nhà ăn trưa giữa rừng, rồi tắm suối, rồi cưỡi ngựa. Tối tối, khi thành phố lên đèn, mấy chị em tôi khoác vai nhau đi về phía cầu Ông Đạo ngắm hồ Xuân Hương. Lúc nào trên tay cũng có những trái bắp nướng nóng hổi dưới bơ và nước mắm. Những kỷ niệm mà đến nửa thế kỷ sau, khi tôi sang San Diego gặp lại các em, chúng tôi vẫn còn nghẹn ngào nhắc đến. Nhưng ông nội tôi, quê ở Phan Rí, gốc Chàm, là quan triều đình Huế, lại rất ghét Đà Lạt, thành phố của tụi mũi lõ mắt xanh. Mỗi lần ông bà từ Phan Rí lên chơi, cả nhà tôi phải thay đổi nhịp sống. Mẹ tôi cất vội những bộ váy áo thường ngày của tôi. Các em tôi cũng không được mặc quần ngắn, áo sơ mi. Tất cả đều phải diện những bộ bà ba được xếp ngay ngắn trong tủ và cũng chỉ được dùng những ngày ông bà đến chơi Đà Lạt. Bà nội tôi thì còn đáng sợ hơn. Tôi chỉ nhớ bà rất hay cáu giận, hay chửi mẹ tôi. Một buổi sáng, mẹ tôi bưng nước vào hầu. Bà nội ăn trầu xong, súc miệng và bắt đầu lên giọng. Cái xứ gì mà chỉ biết ăn chơi, chỉ biết nhỡ nhơ cười cười nói nói, con cái thì ăn mặc hở hang, đùa nghịch như quỷ sứ, vân vân và vân vân. Tiếng bà khe khẽ rất khó nghe, và cứ thế nói hàng giờ, không nghỉ. Bọn tôi sợ lắm, vội núp vào các khe cửa. Có lần em Phát lấy một tàu lá chuối, dọc hết lá, khía vào thân thành từng khắc một, rồi kéo dựng đứng lên. Tôi còn nhớ dáng cô Phát đứng cong cong, chăm chú nghe bà chửi. Khi bà mệt, nghỉ một chút xúc miệng, là cậu ta lấy tay gạt những nấc thân chuối lên lạch tạch theo kiểu bắn súng liên thanh. Bọn tôi bụng miệng cười. Ngày ông bà nội về lại Phan Rí là ngày hội của mọi người. Mẹ tôi cho cả nhà, kể cả bác bếp, người làm vườn, người chuyên ủi quần áo cho ba tôi, các người trông nom chúng tôi vân vân. Tất cả được đi xem một chầu CD tại rạp Đà Lạt, sau đó còn cho đi uống sữa đậu nành nóng và ăn bắp nướng. Ông bà ngoại tôi thì lại trái lại. Mỗi lần ông bà lên, chúng tôi vui hơn hội. Bà ngoại đem mít vườn, thơm vườn, nhãn vườn. Ông ngoại cho phép chúng tôi sờ chòm râu bạc đẹp như một ông tiên. Và trong bếp thơm lừng mùi cá bún kho tiêu, mùi nem nướng mà bà ngoại dạy cho bác bếp làm. Tuổi thơ Đà Lạt đẹp đẽ, khó quên, cứ thế trôi qua. Cậu Hiển. Một hôm, mẹ tôi gọi cả nhà lại, cho đóng tất cả các cổng và cửa ra vào. Ba tôi nghiêm nghị ngồi vào bàn. Mẹ tôi dặn: hôm nay cậu Hiển nên ở với nhà mình. Tất cả không ai được nói với người ngoài là có cậu ở đây. Ma tà mà nó biết và bắt cậu thì tụi bay chết hết. Tôi hoảng hồn nhìn người cậu lần đầu tiên được biết tên biết mặt. Cậu gầy gò, tóc hơi xoăn, mắt rất to, đứng im lặng ở một góc nhà. Tôi chạy theo anh Đương, người hầu thân cận của ba tôi. Anh Đương thì thào: cậu Hiến hoạt động chống Tây ở tỉnh Sài Gòn, mật thám nó lùng bắt nên cậu chạy trốn lên đây đấy. Tôi chỉ biết có vậy, và vài ngày sau cũng không gặp cậu nữa. Tôi quên luôn cái chuyện ấy. Cho đến kỳ nghỉ hè năm tôi 13 tuổi, ba tôi có một sở cà phê ở La Ba, cách Đà Lạt chừng 90 cây số. Những dịp nghỉ hè, chúng tôi được về La Ba tha hồ lội suối, bắt cá, đào măng, cưỡi ngựa và không phải dính đến sách vở nữa. Tôi gặp lại cậu Hiển ở đây. Cậu cho biết là ba tôi đã đưa cậu vào đây. Cậu hiền lành, ít nói và nhất là rất chiều tôi. Một hôm, sau một buổi đi câu, cậu dắt tôi băng qua suối đến một túp lều. Lều tối om, lờ mờ bóng một người đang tựa lưng vào vách nứa. Anh ta cố đứng dậy chào. Cậu tôi đưa một bọc cơm nắm, anh ta vồ lấy nhai ngon lành. Cậu tôi chỉ vào một bàn chân sưng phù, đầy máu mủ hôi thối: anh này làm cu li ở sở, trong khi đào đất không may bị cuốc vào chân, không thuốc men và bị đuổi về. Tôi choáng váng: làm sao bây giờ hả cậu? Con lén về lấy cái túi cấp cứu ở trong tủ rồi ra đây ta tính. Tôi đi như chạy về nhà, lén mở tủ lấy túi thuốc và giấu dưới gầm giường. Sáng hôm sau và nhiều ngày sau đó, cậu cháu tôi săn sóc vết thương cho anh ta. Dần dần vết thương thành sẹo, anh đi đứng được và lại xin vào làm trong sở cà phê. Có lần thấy anh, tôi chạy lại gần. Anh nháy mắt nhìn tôi mỉm cười. Tôi vui mừng hết cỡ. Buổi tối trước khi rời La Ba, cậu Hiển ghé tai tôi: ba má con thuê người mọi ở đây giá rẻ mạt mà lại bỏ mặc kệ họ sống chết ra sao không cần biết. Như vậy gọi là bóc lột đấy con ạ. Tôi mới 13 tuổi đầu, hoàn toàn sống trong vòng tay của ba má, nào tôi đã hiểu gì đâu. Những trường học đầu tiên. Tôi mới lên 6 tuổi, ba tôi đã bắt vào làm lớp đồng ấu của trường tiểu học Đà Lạt. Tính tình ông nghiêm khắc, cả tỉnh đều biết. Sân trường đang ồn ào hơn phiên chợ với mấy trăm học sinh. Chỉ cần ba tôi cất tiếng "các trò" là sân trường im phăng phắc ngay, lớp nào xếp hàng vào lớp đấy. Uy tín ông lớn đến nỗi các bạn bè và bà con từ Cầu Đất, Phan Rang, Phan Rí, Phan Thiết đều đưa con gửi nhà chúng tôi để đi học. Tất cả là 18 người. Nhà tôi lúc nào cũng có một ông thầy giáo tại gia chuyên theo dõi việc học hành và hạnh kiểm của chúng tôi. Có việc gì sai trái, thầy Tần ghi vào một quyển sổ mà thầy hay cười cười, hua lên dọa bọn tôi: số năm tàu đây, các trò coi chừng. Mỗi sáng chủ nhật đầu tháng, quyển Nam Tào được dỡ ra. Trong phòng học, chúng tôi xếp hàng, tay khoanh lại, đầu cúi xuống. Trò nào lười học, bỏ đi chơi trong giờ tự học, cãi nhau to tiếng trên bàn ăn, đều được thầy ghi chép, không sót một chi tiết. Tôi còn nhớ cái cảnh ba tôi ngồi giữa nhà, mắt nhìn thẳng anh Đương hầu bên cạnh, tay cầm chiếc roi mây to tướng màu ngà. Ba tôi sướng tên một tội đồ. Chỉ cần nói nằm xuống là anh nào anh ấy mặt xanh rờn, lấy bẫy leo lên chiếc phản nằm úp mặt. Ba tôi hỏi: tội của trò đáng đánh mấy roi? Dạ 2 roi. Ba tôi đưa mắt nhìn anh Đương. anh đương thẳng tay vuốt hai cái. Kẻ tội đồ nhảy dựng lên, run rẩy xoa đít như không được khóc, lõm nhõm bò dậy, quay lại vái ba tôi. Thưa thầy, từ nay con không dám nữa. Số Nam Tào tiếp tục được dỡ ra, lại một tên khác lập cập leo lên chịu trận. Tôi cũng đã phải leo lên leo xuống cái tấm phản ấy vài lần. Những buổi trừng phạt khiếp đảm ấy, má tôi đứng nhìn sau cửa sổ, chỉ lắc đầu thở dài. Nhờ vậy, tuy nhà có đến trên 20 trẻ nghịch hơn quỷ sứ, mà giờ ăn, giờ nghỉ, giờ đánh ping pong, giờ đánh bi da, giờ tự học, đâu vào đấy. Thầy Tần rất mê đánh ping pong, nhưng đánh rất kém. Vô địch bóng bàn hồi ấy là Mão, con một ông xếp ca ở Nha Trang, cũng trò học tại nhà tôi. Hôm nào Mão cao hứng, vụt cho thầy Tần đỡ bóng tối tăm mặt mũi, thua ngay vào hiệp 2, là số Nam Tào ghi ngay. Mão nói chuyện trong giờ tự học. Tôi thì cho thầy Tần thua vào hiệp 3 trong tiếng cổ vũ khoái trá của đội quân nhà ông Đốc. Lập tức, Phượng đi lang thang ngoài đường. Chúng tôi cáu lắm. Sau Xuân Ba em tôi tìm được ra một kế, đành chịu nhục để cho thầy thắng ping pong, chả sẽ không hành hạ tụi mình nữa đâu. Y như rằng số Nam Tào trở nên thưa thớt danh sách của những kẻ tội đồ. Trường tiểu học Đà Lạt những năm 1930-1940 nổi tiếng về học sinh học giỏi có giáo dục. Không biết ông Đốc Cán có đóng góp gì trong việc duy trì kỷ luật thép trong trường này không? Tôi còn có một anh bạn học cùng lớp, học giỏi hơn tôi, anh Phạm Khắc Lãm. Sau này anh là tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cho đến lúc về hưu. Không hiểu anh còn nhớ hình ảnh của ông Đốc Cán không? Tôi tốt nghiệp trường tiểu học Đà Lạt, được má tôi đưa đến hiệu cô Suzanne cho uốn tóc, niềm mơ ước của tất cả các cô bé Đà Lạt thời ấy. Một buổi sáng, má tôi diện cho tôi một bộ váy áo đẹp nhất được may đo tại hiệu Le Cisodor, là những cây kéo vàng, và ba tôi chở một mình tôi lên xe hơi hướng đến thác Cam Ly. Tôi phơi phới ngồi trong chiếc xe hơi duy nhất của Đà Lạt thời ấy, quần áo mới, lại được đi chơi một mình với ba. Nào ngờ ông không vào thác Cam Ly mà đưa tôi đến một ngôi trường rộng mênh mông nằm giữa một khu rừng thông biệt lập. Từ sân trường, một bà nữ tu áo dài đen trùm đến chân, một chiếc khăn hai màu đen trắng trùm từ trán phủ đến nửa lưng, tươi cười đón cha con tôi. Chúng tôi cùng đi xuống lưng chừng đồi và một lớp học nằm giữa những hàng thông cổ thụ. Một bà nữ tu khác đang ngồi trong lớp. Ba tôi chào hai nhà nữ tu, quay lại dặn tôi gắng học cho giỏi, rồi gấp gáp đi thẳng đến chỗ đậu xe. Bà giáo dắt tay tôi vào ngồi hàng ghế đầu. Tôi nhìn quanh, toàn những nữ sinh Pháp trạc tuổi tôi. Bà đọc một bài chính tả. Trình độ tiếng Pháp của tôi lúc bấy giờ chỉ lanh quanh vài chữ ngô nghê. Bà này đọc quá nhanh, cứ ríu rít như chim. Thật không hiểu bà ấy đọc cái gì. Nhưng tôi vẫn cúi xuống, nghe gì viết nấy, mồ hôi tay rịn cả trang giấy. Chiều hôm ấy, ba tôi đến đón. Tôi khóc thảm thiết trong xe lạy ba. Ba đừng cho con đi học trường Pháp. Ba tôi im lặng và lái xe đến cửa hàng xe đạp của bác Cam ở đầu chợ Đà Lạt. Con học giỏi, ba má cho con một chiếc xe đạp. Con ngồi lên cái nào là ba mua cho con cái đấy. Tôi tưởng mình nằm mơ. Cha ơi, một chiếc xe đạp của riêng mình. Tôi nhảy tót lên một chiếc xe màu vàng chói, nhãn hiệu Saint-Étienne. Chiếc xe đạp được chở về nhà, các em tôi ùa ra. Thầy Tần cũng chạy đến. Hắn có biết đi xe đạp đâu mà mua. Má tôi đáp ngay, tôi nhờ thầy tập cho hắn. Sáng hôm sau, ba tôi lại đưa tôi đến trường. Được xe đạp sướng mê nên tôi quên việc phải khóc để xin ba không đi học. Đến lớp, bà giáo trả vở chính tả. Đến tên tôi, bà mở vở và giơ cao lên trước cả lớp. Đời tôi chưa bao giờ được cười nhiều như thế này. Em viết một thứ tiếng không ai có thể hiểu nổi. Tôi mở vở, một con zero to tướng màu đỏ với những dấu hỏi, những chấm than chằng chịt đè lên mỗi chữ viết của tôi. Cả lớp cười ồ lên. Tôi đứng trân người, không khóc nổi. Buổi học đầu tiên trong ngôi trường dạy bằng tiếng Pháp đã xảy ra như thế. Thầy Tần tích cực tập cho tôi đi xe đạp. Mất mấy buổi đầu trật đầu gối, toát móng chân, tôi thành thạo đạp xe ngày ngày 3 cây số đến trường. Sau này, bà giáo nữ tu kể lại lý lịch ngôi trường. Bà Nguyễn Hữu Thị Lan, con gái một miền chủ giàu có ở Đà Lạt, đã học tại trường Couvent des Oiseaux, nữ tu viện của những loài chim ở Paris. Khi về nước, trở thành Nam Phương Hoàng hậu, vì yêu thích cách giáo dục của trường này, bà tình nguyện hiến 12 hecta đất đồi thông cổ thụ ở ngay gần thác Cam Ly để mở một ngôi trường tương tự. Các giáo viên đều là các nữ tu bề trên, trình độ học vấn từ tú tài đến tiến sĩ ở Paris. Trường chỉ dành cho nữ sinh, đại đa số là con em các quan chức, các chủ đồn điền Pháp đang làm việc tại Việt Nam. Hoàng tử Bảo Long và 3 công chúa đều học ở trường này. Trong 300 học sinh, có khoảng 20 nữ sinh là con em các gia đình có thế lực ở Việt Nam, Campuchia và Lào. Tôi thì cũng chỉ lao đao vất vả vào năm học đầu tiên. Sang năm thứ hai, khi ba tôi cho vào ở nội trú, tôi đã không gặp bất cứ một khó khăn nào khi trao đổi, cãi lộn, dành ăn hay cả lên lớp trả bài. Vào một sáng thứ hai đầu tuần, cũng như thường lệ, tôi và bạn thân Juliette Air đứng cạnh nhau trong lễ chào hai cờ Pháp và An Nam. Lá cờ An Nam vừa kéo lên, bỗng Juliette chạy vụt ra, hai chân giẫm đạp lên bóng cờ và hét Salut Việt An Nam, Salut An Nam, tức là đồ An Nam bẩn thỉu, đồ An Nam bẩn thỉu. Tôi như bị choáng, nhói ngực, thở gấp. Sao dám đạp vào lá cờ của nước tôi? Sao các bà giáo không can thiệp gì cả? Ngày hôm ấy, tôi xin đổi bàn khác, cố tình tránh mặt Juliette. Cô ta mấy lần tìm gặp, ngạc nhiên về sự tuyệt giao của tôi. Tôi ghét mấy thằng bồi, chứ có làm gì để bạn phật ý đâu. Bạn đâu phải là loại người anh nam đó. Tôi không biết cãi lại, chỉ tức đến nghẹn họng, chảy nước mắt. Chủ nhật, tôi về nhà mét với ba. Không ngờ ông mắng lại tôi. Đừng có nhiều chuyện, nó có nói gì đến con đâu mà giận. Thêm vào đấy, lời cậu Hiến nói với tôi dạo ở La Ba, gia đình con sống không biết nghĩ đến người khác, làm tôi lờ mờ nhận thấy rằng cuộc sống của mình, của gia đình mình không êm đềm, nhẹ nhàng và vô tư như mình tưởng. Năm 1942, do bất đồng với viên công sứ Pháp ở Đà Lạt, ba tôi bị chuyển từ Đà Lạt về quê hương Phan Rí, một nơi khô cằn quanh năm khí hậu nóng bức. Dù được thăng chức lên làm huấn đạo miền Trung, ba tôi không bao giờ khuây khỏa được việc thuyên chuyển này. Cả gia đình cùng về Phan Rí, riêng tôi phải ở lại Đà Lạt học tiếp. Ba tôi gửi tôi vào nhà cô giáo Lệ, một cô giáo ở trường tiểu học Đà Lạt. Ngày ngày tôi lại đạp xe đến trường, xa cha mẹ, xa các em. Vĩnh biệt tuổi thơ. Một sáng tháng 3 năm 1945, Kim Chi là bạn học và là cháu của cô Lệ đang cùng tôi bắt ghế với lên vàng su su triệu quả, đọt su su bò ngang dọc tươi mộng. Bỗng từ ngọn đồi sau nhà lố nhố một đám người đầu trọc, quần áo màu vàng xỉn, Mụ lưỡi trai phất phơ mấy miếng vải che gáy, lưỡi lê kéo rẹt rẹt trên đường. Lính Nhật đến. Mấy năm nay nghe phong thanh là quân Nhật tràn vào Đông Dương, mãi đến hôm nay lần đầu mới thấy chúng. Chỉ ngay hôm sau là có tiếng xì xa xì xô, những con ngựa thở phì phò, những khuôn mặt hung tợn lạnh lùng, những thanh kiếm dài kéo lê của chúng đã đầy đường phố vốn rất yên tĩnh của Đà Lạt. Một tuần sau, trường nữ tu viện của những loài chim, hay được gọi là trường bồ câu trắng, nhận lệnh bắt buộc phải đóng cửa. Cứ tưởng rằng sau 50 năm xa trường bồ câu trắng, bạn bè thuở ấy sẽ mãi mãi không bao giờ gặp nhau. Cuộc kháng chiến chống Pháp đã thay đổi mỗi cuộc đời. Tất cả đã tứ tán bốn phương, nhưng lại có những điều không thể ngờ. Năm 2004, kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, một phóng viên đài truyền hình quốc gia Pháp sang phỏng vấn tôi. Người của Sở Ngoại vụ đi theo cho biết, phóng viên này rất có uy tín tại Pháp. Tôi kể lại thời gian làm báo công tác thóc gạo phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ, trò chuyện qua lại rất vui, không khí cởi mở. Anh hỏi, sao bà nói tiếng Pháp chuẩn thế? Chúng tôi lại tán tào lao về thời kỳ tôi học tại trường tu viện của những loài chim, khi ba tôi vứt tôi một mình giữa một rừng người Pháp để cho con chim phượng vừa khóc vừa tự mình mò mẫm bay. Không hiểu có một linh tính nào đó, tôi nhắc đến một người bạn tôi đã tuyệt giao, bạn Juliet L, và một người bạn tôi rất yêu mến, bạn Madeleine G. Không biết hiện nay Madeleine đang ở đâu. Bỗng nhiên, Laurent B, tên anh phóng viên, tái mặt. Madeleine. Vâng, bạn Madeleine G có mái tóc dài rất đẹp, là bạn cùng khu nội trú. Giường chúng tôi nằm gần nhau nên hay tán chuyện lắm. Laurent Đức phát dậy, trời ơi, không thể tin nổi, Barenji là mẹ tôi. Hai chúng tôi sững sờ nhìn nhau, không nói nổi câu gì. Ba tuần lễ sau đó, có tiếng gõ cửa phòng tranh. Laurent bước vào, theo sau là bạn Madeleine thời học sinh của tôi. Hai chúng tôi ôm nhau, biết nhau năm 14 tuổi, năm nay mỗi người đều đến tuổi sắp xỉ 80. Tóc mỗi người đã bạc trắng, nhưng tôi nhận ra ngay nụ cười của bạn tôi ngày xưa. Laurent làm hộ vệ, đưa hai bà mẹ lên Đà Lạt thăm ngôi trường xưa. Phía sau nhà nguyện, các nữ tu có vài phòng nhỏ cho cách lưu trú. Mỗi phòng khoảng 10 mét vuông, trang bị tối giản như một phòng của nhà tu kín. Buổi sáng có bánh mì, bơ, mứt, cà phê, thực đơn hệt như thời học sinh năm 1945. Chúng tôi thực sự trở về với tuổi học trò, thơ thẩn bên nhau quanh mấy gốc thông cổ thụ. Laurent thật hiếu thảo, săn sóc chúng tôi từng bước một. Đầu năm 2005, tôi tổ chức triển lãm tranh tại Paris. Madeleine cùng chồng đã lái xe trên 800 cây số đến Paris và cùng hai vợ chồng Laurent đến với tôi. Rồi tôi đến nhà Laurent cùng vui như bữa cơm gia đình. Từ đấy tôi có một gia đình thứ hai ở Pháp. Năm 2018, tôi tổ chức triển lãm tranh tại thành phố Tours. Anh Pierre, chồng Madeleine quá lớn tuổi, không đi được. Madeleine cũng vào tuổi 89 như tôi, đã đến cùng một chị bạn. chúng tôi lại ríu rít chuyện trò, lại cứ nhìn nhau mà cười trong hạnh phúc.
Bạn vừa nghe xong một phần của quyển sách. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách, chuyện ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.